thư tòa soạn Bộ Mới số 1 tháng 2 năm 1981, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy: Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Qua lời dạy ấy, chúng ta biết được rằng Phật tính ẩn tàng nơi mỗi chúng sanh. Thế nhưng từ biết tới giác ngộ Phật tánh, chúng ta cần phải trải qua nhiều đoạn đường tu học. Mỗi người tùy theo căn cơ, tùy theo nhân duyên chọn lấy một con đường, tại nhà hay giữa chợ, sâu trong rừng núi hay dưới mái chùa. Chỉ khi nào đã giác ngộ rồi, những lời dạy của Đức Phật mới không cần thiết nữa. Nếu không, chân lý vẫn là sự kiếm tìm. Lúc bấy giờ, giáo lý của Đức Thích Ca vẫn cần phải hoằng dương. Và vì Phật tính ở nơi mỗi chúng sanh, cho nên phải ngay chính mỗi chúng sanh hành đạo. Điều đó đã giải thích sự có mặt của Phật giáo ở bất cứ nơi nào, bất cứ thời nào mà con người còn phải chịu sống trong sự đau khổ. Phật giáo Việt Nam cũng vậy, cũng gắn liền vào sự thịnh suy của lịch sử dân tộc Việt Nam, thời cực thịnh, một triều đại cũng không là cõi niết bàn, cho nên buổi suy vong của nó càng là nguồn an ủi, khẩn thiết, làm vơi nỗi khổ đau của con người. Trong cảnh sống ly hương hiện tại, chắc chắn không người tị nạn nào nghĩ rằng mình đã tìm thấy được hạnh phúc. Có người tưởng nhớ người thân nơi quê nhà, người khác vẫn chưa quên được những kẻ đồng hội, đồng thuyền đã vùi thây dưới đáy biển, và không ít người buồn tuổi vì những cảnh ngộ nơi xứ lạ quê người. Trước thảm kịch ấy, những lời dạy của Đức Phật nếu không giúp chúng ta phục hồi được những gì đã mất, ít ra cũng khiến chúng ta nguôi ngoai được nỗi sầu khi nhận chân được sự vô thường ấy. Nỗi khổ ấy là yếu tính của kiếp người. Hội được nhân duyên để truyền đến đồng bào tị nạn giáo lý của Đức Phật. Đó là tâm niệm hiện tại của chúng tôi. Chính sách tiếp cư của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Tây Đức nhằm phân tán số đồng bào tị nạn chúng ta khắp các tiểu bang có điểm lợi là tránh được cho đồng bào ấn tượng bị tập trung vào một chỗ, nhưng nó có gây nên ít nhiều trở ngại cho việc lui tới chùa thường xuyên của Phật tử ở xa, mặc dù có nhiệt tâm vì đạo. Do đó, việc hoằng pháp bằng phương tiện sách báo lại trở nên cần thiết để bổ túc những bài thuyết giảng tại chùa trong những ngày lễ. Sự cải tiến tại Viên Giác là bước đầu tiến tới việc thành lập một trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, nhằm thực hiện tâm niệm ấy của người Phật tử chúng ta tại đây. Chúng tôi biết rằng công trình ấy đòi hỏi nhiều nỗ lực và sự giúp đỡ, nhưng chúng tôi luôn tin tưởng vào thần lực của chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Thánh Tăng, Thánh Tử Đạo, cùng sự hộ pháp của chư Phật tử gần xa. Chúng ta sẽ tạo dựng được một môi trường thuận duyên cho việc gieo trồng hạt giống Bồ Đề để giữ gìn chánh pháp Viên Giác. Thư tòa soạn Bộ Mới số 2 tháng 4 năm 1981, với tâm niệm phục vụ đồng bào Phật tử, kể cả quý vị chưa có nhân duyên với Phật Pháp, Viên Giác không ngừng nỗ lực trong việc cải thiện tờ báo mỗi ngày một thêm thích hợp với đời sống tinh thần của chúng ta. Trong thư trước, chúng tôi có nói đến niềm an ủi mà Phật giáo có thể đem lại bằng cách giúp những người tị nạn ý thức được rằng sự đau khổ gắn liền với đời sống của con người vốn chịu lẽ vô thường chi phối. Nhưng Phật giáo không chỉ có thế, không chỉ quan tâm đến quá khứ, đến những gì đã vượt khỏi tầm tay, mà Phật giáo còn vạch cho con người những mực thước, những cách thức để sống cuộc đời hiện tại. hiểu như sự dọn đường cho một tương lai giải thoát. Trong 49 năm thuyết pháp, Đức Phật đã tùy lúc, tùy nơi và tùy người để giảng dạy, khi huyễn, khi thực. Giáo lý của Ngài không bị ngăn ngại bởi bất cứ một quốc độ nào. Tính vô ngại này của Phật giáo đồng thời cũng giúp cho những lời dạy của Đức Phật không lỗi với thời gian. Tuy nhiên, chỉ nhận biết được điều này không đủ để chúng ta diệt được đau khổ. Điều cần yếu là chúng ta phải thực hành những lời dạy ấy. Kể từ số tới, Viên Giác sẽ khởi sự đăng những bài thực hành các pháp môn sẽ giúp chúng ta thể nghiệm được chân lý của Đạo Phật. Giữa lúc Tây Phương đang tìm về những suối nguồn tư tưởng Đông Phương, ngõ hầu giải tỏa phần nào những bế tắc và khủng hoảng do nền văn minh cơ khí và hiện tình thế giới tạo ra, việc duy trì và phát huy nếp sống thấm nhuần tinh thần Phật giáo của chúng ta là một điều cần thiết. Không hề nuôi lấy một tham vọng, chúng ta dù vậy có thể nghĩ rằng một đời sống khuôn theo những lời dạy của Đức Phật sẽ đem lại ý nghĩa không những riêng cho người tị nạn, mà nó còn ảnh hưởng phần nào tới nếp sống của dân tộc đã tiếp cư chúng ta. Bởi vì, như ánh sáng đẩy lui bóng tối, chân lý Đạo Phật khi hiện thân thành những tấm gương của trí tuệ và từ bi sẽ giúp cho con người không phân biệt màu da, miền xứ nhận ra được chính mình, làm tan đi những bóng mây ảm đạm đang che phủ tâm hồn, cũng như thời đại mà con người đang sống. Viên Giác. Thư tòa soạn, bộ mới số 3 tháng 6 năm 1981, từ bảy đóa sen nở sau bước chân Thái tử Tất Đạt Đa ngày nào trong vườn Lâm Tỳ Ni, đến đóa sen Đức Phật đưa lên nơi pháp hội Niết Bàn, cuộc sống và giáo lý của Ngài có thể gồm trong hai chữ thanh tịnh. Như Phật tính không ở ngoài chúng sanh, hoa sen chỉ hiển lộ hết sự thanh tịnh nơi bùn lầy ô trược. Thật hàm xúc biết bao ý nghĩa hình ảnh sen nở sau bước chân Thái tử. Bảy bước chân kia cùng câu pháp đầu tiên, và tại sao không là cuối cùng, vỏn vẹn gồm tám chữ: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Dù tột cùng trang nghiêm như trên pháp tòa của pháp hội một thiên thượng, hay rất thế gian như trên mặt đất của một khu vườn một thiên hạ, chỉ có cái ngã kia là đáng kể. Có điều chúng ta cần nên phân biệt cái ngã phàm nhân quay cuồng giữa trùng trùng gió bụi với cái chân ngã mà con người chỉ có thể thể nghiệm sau khi đã đi xong bảy bước giác phần, hay để nói theo ngôn ngữ nhà Phật, sau khi đã viên thành thất giác chi. Và tám chữ ấy phải chăng không nhằm báo hiệu cho sự quy về tám con đường chánh, bát chánh đạo? Bao nhiêu con đường Đức Phật đã trải qua suốt 49 năm trường thuyết pháp, tám chữ đầu tiên đồng thời cũng là tám chữ cuối cùng. Sau đó chỉ còn lại sự im lặng của giây phút Đức Phật cầm đóa hoa kia đưa lên giữa pháp hội, không một lời nào, chỉ riêng Ngài Ca Diếp mỉm cười liễu ý. Cái chánh pháp nhãn tạng niết bàn thật tướng vô tướng pháp thanh tịnh chỉ có thể tâm truyền tâm bằng chính niềm thanh tịnh. Viên Giác. Thư tòa soạn, bộ mới số 4, tháng 8 năm 1981. Cõi người theo nhà Phật là cõi vọng, hình thành từ sự mê chấp của chúng sanh. Đạo Phật là những con đường trơn trắng đạt tới giác ngộ, chính là sự cởi mình ra khỏi mọi phiền não, vì những hư vọng không âm vang hằng cửu. Do đó, tính giải thoát của đạo Phật không bao hàm ý nghĩa trốn lánh cõi đời. Nói rõ hơn, đó không phải là một đạo bi quan và tiêu cực. Có thể cho là bi quan được sao? Sự nỗ lực thanh tịnh ấy để tiệu thành niềm cực lạc ngay chính trong ta và ngay hiện kiếp này. Cũng vậy, cần phải chính là sự tích cực chúng sanh mê muội mới có thể cuối cùng xé toang được màn lưới vô minh. Cũng do tính lạc quan và tích cực ấy, những lời dạy của Đức Phật không thiếu sót một điều cần thiết nào với bản thân hay trong mối liên hệ giữa con người với con người, kể cả giữa người sống với kẻ chết, mà sự báo hiếu trong mùa lễ Vu Lan là một điển hình. Trong bốn ân trọng, tứ trọng ân mà con người cần phải lo đền đáp, ân cha mẹ ở hàng đầu, thứ đến mới là ân chúng sanh, ân tam bảo. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi vì nếu không có cha mẹ, sẽ không có duyên để thân trung ấm của ta nương vào đó thực hiện sự giải thoát cuối cùng. Chư Bồ Tát trước khi thành Phật cũng thường trải qua kiếp cuối là người. Vu Lan năm nay là Vu Lan thứ bảy. Chúng ta sống xa cách với quê hương, cùng với tâm niệm đáp đền ân phụ mẫu, chúng ta đồng thời cũng không nên quên ân nặng đã có đối với dân tộc và tổ quốc. Trong đời sống ly hương hiện tại, để đáp đền những ân nặng ấy là Phật tử, chúng ta cần phải sống đúng theo những lời Phật dạy. Một đời sống đầy từ bi để thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đầy trí tuệ để phân biệt điều nên làm và điều nên tránh, không làm thẹn mặt người đồng hương trước dân bản xứ, đầy dũng mãnh để một ngày tinh tấn thêm, sống được cuộc đời như trên. Đó cũng là một cách đáp đền ân tam bảo trong muôn một vậy. Viên giác. Thư tòa soạn, bộ mới số 5, tháng 10 năm 1981. Như quý vị cũng đọc thấy mẫu tin rời chót của viên giác số này, Cộng sản Hà Nội đang mưu toan áp dụng nghị quyết 297 để đàn áp cao trào Phật giáo tại miền Nam. Điều đó đã chứng minh thêm lần nữa là Phật giáo Việt Nam không hề vắng mặt trong bất cứ một hành động nào nhằm đối trị những biểu hiện của tham, sân, si. Đồng thời, nó cũng cho thấy sự bất lực hiển nhiên của Cộng sản trong ảo tưởng muốn tẩy đi sự thấm đượm của Phật giáo trong tiềm thức của đa số người dân Việt. Dù có dựng lên bao nhiêu nhà giam, dù có vấy máu bao nhiêu cuộc bắt bớ thủ tiêu, và dù có đe dọa đằng đằng sát khí, cấm ngăn, đàn áp, người Cộng sản vẫn đành thúc thủ trước cái trơn ngã kia đã san sẻ nơi cùng khắp chúng sanh. Chỉ khi nào tiêu diệt được trọn hết loài người, hay chỉ nói đến một trong lục đạo thôi, tiêu diệt cả luôn chính họ, người Cộng sản mới biến được niềm viễn mơ kia thành thực tế. Cái chân ngã thường hằng kia, dầu có trải qua bao trận cuồng phong lịch sử, vẫn muôn đời là ánh thiên lương, soi rạng những con đường cần phải đi, những nẻo đọa đầy cần phải tránh. Vả chăng, lịch sử loài người chưa bao giờ được hướng định bằng sự tâm tối vô minh. Ý thức được điều ấy sẽ giúp chúng ta là Phật tử bền vững đức tin, dũng cảm hành động theo lời dạy của Đức Phật, lấy đuốc trí tuệ thắp sáng lòng từ bi, thắp sáng con đường trở về dù bao nhiêu nhiêu khê tân khổ. Viên giác. Thư tòa soạn, bộ mới số 6, tháng 12 năm 1981. Số báo Viên giác đã đến tay quý vị. Nhìn lại quãng đường một năm qua, chúng tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều trong đời sống xa cách quê hương hiện tại. Việc gây dựng một cơ sở để liên lạc nhau, chia sẻ cho nhau những nỗi niềm, cùng sách lệ nhau việc tu hành. Như vậy, đã đi được những bước đầu, đó là những bước gian nan nhất mà nếu thiếu đi sự giúp đỡ của quý vị, chắc chắn chúng tôi khó lòng vượt qua được. Sự giúp đỡ quý báu ấy khiến chúng tôi thêm phần tin tưởng để đi tiếp con đường trước mặt. Chúng tôi cũng biết đó là con đường dài vì như quý vị cũng rõ, việc hoằng pháp tại hải ngoại sẽ phải tiếp tục bao lâu chúng ta còn phải sống cuộc đời ly hương. Do đó, nó không phải chỉ là công việc giữa chúng ta, những người đã tới một lứa tuổi nào đó, mà nó còn là sứ mạng của tuổi trẻ, của thế hệ tiếp nối, và có lẽ chúng tôi sẽ không quá lời khi quan niệm đó là một sứ mạng quan trọng, việc duy trì và phát huy bản chất của người Phật tử Việt Nam. Cũng vì tầm mức quan trọng và cần thiết vừa kể, Viên Giác kể từ số tới sẽ có thêm phần song ngữ Việt Đức để con em quý vị có thể tìm hiểu tôn giáo đã nối kết tổ tiên mình trong quá khứ, đang nối kết chúng ta ở hiện tại và trong tương lai tới lượt các em chung một khối thuần thành. Trong giai đoạn hội nhập hiện tại, việc vận động tiếng Việt trở thành một sinh ngữ bên cạnh các sinh ngữ khác chưa có dịp thực hiện một cách quy mô. Việc đọc và hiểu tiếng mẹ đẻ sẽ đặt ra nhiều vấn đề cho các em đang mệt mài học tiếng Đức để theo kịp các người bạn bản xứ. Phần giáo lý bằng tiếng Đức kia sẽ giúp các em không phải đứt đoạn với cội nguồn. Ngoài ra, nó còn có một lợi điểm khác là, qua đó sẽ tránh được những ngộ nhận có thể có của những người bản xứ chưa có dịp tìm hiểu một tôn giáo, vốn là quốc giáo của hầu hết các quốc gia ở Viễn Đông, cũng như đối với những Phật sự khác từ trước tới giờ, việc thực hiện một chương trình như vừa hoạch định cần tới sự giúp đỡ tùy tâm của quý vị, bên cạnh sự tài trợ của chính quyền Đức đang có khuynh hướng giảm thiểu vì những khó khăn kinh tế. Sự giúp đỡ của quý vị càng thêm phần cần thiết để chúng tôi đi tiếp con đường trước mắt. Viên Giác, thư tòa soạn, bộ mới số 7, tháng 2 năm 1982. Bút đã khai từ thiên địa khai, nhà thơ Đông Hồ qua câu thơ vừa kể, muốn nói đến tính cách trường cửu của Xuân đã có từ khi có đất trời, hơn là đã phá tục lệ khai bút của một số tao nhân mặc khách. Tạp chí Viên Giác nhân dịp Xuân về cũng muốn noi theo lệ cũ, viết lên mấy dòng thơ Xuân. Nhưng bút mực đã sẵn, tứ thơ lại như còn mãi bên trời, trời của một quê hương giờ đã xa cách mấy tầng sông núi. Cành mai nào, đình tiền nào, hỡi quê hương yêu dấu, đã không rụng cùng với ngàn cánh hoa kia, đã không âm u theo màn đen tối. Và nơi đây, quê người đất khách, tuyết rụng thay hoa, nỗi hoài hương mênh mông như mặt đất ngập tràn tuyết trắng. Cành mai nào hỡi tuyết, đình tiền nào không mơ hồ sương khói, tưởng chừng như khói sóng trên sông đã khuất trong không gian. Ôi đình tiền ngày cũ đã cuốn theo dòng thời gian ngàn cánh hoa mai. Chúng ta hai phương trời cách trở, không cách trở nhau một nỗi sầu chung. Bút cùn, mực tận, vẫn không có được một vần xuân, cũng đành thôi đôi vần thơ cũ. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Mở ngoặc. mãn giác thiền sư đóng ngoặc, hãy cùng ngâm. Ôi, những kẻ cùng một lứa bên trời lận đận. Ừ, Xuân, Viên Giác. Thư tòa soạn, bộ mới số 8 tháng 4 năm 1982, mùa Phật đản 2526 lại sắp về với người con Phật khắp năm châu, ngày mà chúng sanh nơi nơi đều hoan hỷ, để đón mừng ngày xuất thế của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Năm nay, đồng bào Phật tử Việt Nam chúng ta tại Tây Đức sẽ cử hành ngày đại lễ trên để cúng dường, kỷ niệm ngày giáng thế của Ngài, nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc. Ngài ra đời với mục đích cứu khổ, độ mê, nhưng si mê và dục vọng vẫn còn quá nhiều nơi trần thế, càng ngày pháp càng nhược, ma càng cường. Những thế lực vô minh càng nhuộm đỏ quê hương ta và thế giới, nên chúng ta, mọi người con Phật, hãy hết tâm hết sức vào việc chăm làm lành, tránh điều dữ, như thế mới mong tránh khỏi được đao binh khói lửa, đất nước mới hòa bình, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Trong khi chúng ta cử hành đại lễ Phật đản nơi đây, thì tại quê hương ta, có lẽ sẽ không có tự do để hành lễ hoặc nguyện cầu, vì người Cộng sản không muốn sự hiện hữu trong xã hội của họ. Họ sợ bất cứ thế lực nào đối lập lại họ. Cho nên, ngày 25 tháng 2 năm 82 vừa qua, chính quyền đã cho công an đến bắt quý Thượng tọa Thích Huyền Quang và Thượng tọa Thích Quảng Độ nhằm uy hiếp tinh thần của Phật tử. Nhưng chúng ta quyết sẽ không cho một thế lực vô minh nào làm hoen ố cửa thềm và làm giảm suy mối đạo. Nguyện cầu cho quý vị lãnh đạo tinh thần của đồng bào Phật tử Việt Nam chúng ta, trong cũng như ngoài nước, nhân mùa đảng xanh của Đấng Từ Phụ Thích Ca được vạn sự kết tường như ý, và tất cả đồng bào Phật tử khắp năm châu được sở cầu như nguyện. Viên Giác. Thư tòa soạn, bộ mới số 9 tháng 6 năm 1982. Không khí đón mừng ngày lễ Đức Phật đản sanh lần thứ 2526 năm như còn vang vọng đâu đây, mặc dầu ngày đại lễ đã qua từ lâu. Là một Phật tử, ai trong chúng ta cũng mong mỏi đợi chờ ngày thị hiện của Ngài như một chất liệu dưỡng sinh cho đời sống tinh thần của con người vậy, nhất là trong lúc xa quê hương xứ sở như những người Phật tử Việt Nam chúng ta trong hiện tại, lại cần thiết hơn bao giờ hết. Ngày vui đã qua, nhưng lại cho con người bao nỗi khổ tâm trong cuộc sống thăng trầm của nhân thế, nào là việc bắt bớ, tù đầy, tra tấn, câu lưu, quản thúc của chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với những vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo như Thượng tọa Thích Huyền Quang, Thượng tọa Thích Quảng Độ nói riêng, hay toàn dân và toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam, cũng như những tôn giáo khác nói chung. Dân tộc ta chịu thống khổ nhiều rồi, quê hương ta chỉ xây dựng bằng hận thù chồng chất, đất mẹ mến yêu đã bị xé rách thành từng mảnh nhỏ để thỏa mãn ý đồ bá chủ của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam cũng như tại Đông Nam Á. Là người Phật tử, ta sẽ biến đau thương thành sức mạnh, dìm hận thù bằng một tình thương cao cả bao la để vượt lên trên mọi tranh chấp tị hiềm, tạo cho một Việt Nam chỉ có tình thương không hận thù. Có như thế, lời dạy của Đức Phật mới được thể hiện trong lòng mọi người Phật tử. Chỉ có tình thương và lòng hy sinh vị tha cao độ mới dập tắt được lửa hận thù mê muội, chỉ có tình người mới giữ vững được quê hương và sự trường tồn của đạo pháp. Là Phật tử, ta vẫn tranh đấu để tự tồn, nhưng sự đấu tranh của Phật tử phải được mang nhiều Phật tính trong lòng, thì cuộc tranh đấu ấy mới có giá trị. Nếu ngược lại, dầu là một Phật tử, chúng ta cũng chỉ là một sự hy sinh như bao sự hy sinh khác mà thôi. Giá trị của tình thương từ cổ chí kim đều được mọi người tán tụng, phục tùng. Nhưng khổ đau của nhân thế, không ai lại không muốn vượt ra khỏi. Do đó, chúng ta cần phải sáng suốt nhận định rõ ràng đâu là con đường của dân tộc, của người Phật tử, cần phải đi và phải đến. Nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, dân tộc Việt Nam không còn điêu linh khốn khổ. Ngày về Việt Nam sớm mở lối để chúng ta còn có cơ hội thực hiện những hoài bão của một người Phật tử yêu đạo, mến quê. Viên Giác, thư tòa soạn, bộ mới số 10 tháng 8 năm 1982. Làm người, ai lại không có ông bà cha mẹ? Do đó, bổn phận làm con phải biết quý trọng công ơn sanh thành dưỡng dục của phụ mẫu hiện tiền, cũng như nhiều đời trong quá khứ. Là người Phật tử, ta cũng cần phải đáp đền ân trọng ấy, nhưng cần phải siêng năng tinh tấn tu tập để cứu mình và cứu cha mẹ được thoát vòng sinh tử luân hồi. Nếu chữ hiếu chỉ trả cho cha mẹ bằng cách phụng dưỡng, nuôi nấng lúc cha mẹ tuổi về già dưới hình thức vật chất, điều ấy chưa đủ. Phải làm sao cho tinh thần của cha mẹ được an ổn trong lúc sống, cũng như được giải thoát an vui khi khuất bóng. Đó mới chính là bổn phận của một người Phật tử. Ngày Vu Lan cũng là cơ hội để nhắc nhở người con Phật luôn trở lại cội nguồn, trở lại truyền thống của Á Đông, của Phật giáo, để xiển dương tinh thần đạo càng ngày càng được thắp sáng hơn lên. Nhân ngày Vu Lan thắng hội, xin cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, phụ mẫu quá vãng và hiện tiền, cùng đồng bào tử nạn trên biển Nam Hải, trên đường vượt biển tìm tự do được siêu thoát. Cầu nguyện cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh đời mình chiến đấu cho quê hương, cho tình người và cho đạo pháp được trực vãng Tây Phương, và cầu nguyện cho những đồng bào còn ở trong trại tạm cư tại các nước Đông Nam Á, sớm được đến định cư tại các nước thứ ba để cuộc sống đảm bảo hơn, và 700 em cô nhi Việt Nam có cùng không có cha mẹ đi cùng trên cuộc hành trình tìm tự do tại ngoại quốc, được ở lại và sống trong thế giới tự do, không bị Liên Hiệp Quốc trao trả về Việt Nam để sống dưới chế độ bạo tàn, không tình người của Cộng sản. Nguyện cầu đất nước sớm thanh bình, dân tộc Việt khỏi điêu linh khốn khổ. Mong cho mọi người sớm hiểu nhau và thông cảm nhau để sự giết chóc không còn nữa. Quê hương ta chỉ còn tình thương và không hận thù. Vì bạo tàn nào rồi cũng sẽ bị tiêu diệt, chỉ có tình thương mới rửa sạch được hận thù. Viên Giác, thư tòa soạn, bộ mới số 11 tháng 10 năm 1982. Có nhiều người Phật tử Đức đến chùa lễ Phật một cách thành kính, thiết tha. Hình ảnh của họ mang những quyển kinh trước khi đọc để lên trên đầu, rồi cúi xuống trước tượng Đức Phật rất cung kính, làm cho chúng ta dễ cảm thông được với họ trong niềm tin yêu của sự giải thoát. Họ là bác sĩ, kỹ sư, là giáo sư đại học, nhưng họ đã bỏ nghề nghiệp của họ để dành thì giờ nghiên cứu Phật Pháp, ngồi thiền, vấn đạo, đáng quý, đáng trọng biết chừng nào. Nhìn những người Việt Nam đi tị nạn từ miền Bắc, mới thấy họ thiết tha với niềm tin như thế nào khi họ lễ bái nguyện cầu, mặc dầu bị sống gần 30 năm dưới gông xiềng của Cộng sản Việt Nam, nhưng niềm tin đạo của họ quá cao thượng và rất mãnh liệt. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, dầu Đông hay Tây, Nam hay Bắc, xã hội có khác nhau đi chăng nữa, nhưng niềm tin nơi một tôn giáo không có gì thay đổi cả. Và hơn thế nữa, chế độ nào, chủ nghĩa nào, rồi cũng sẽ mai một với thời gian, nhưng niềm tin đối với đạo Pháp sẽ không bao giờ thay đổi. Chế độ và chủ nghĩa nào càng cấm họ đến với tôn giáo bao nhiêu, thì chính nhân dân nước đó càng tin đạo bấy nhiêu. Bằng chứng hiển nhiên cho ta thấy rằng, niềm tin tôn giáo tại các nước Đông Âu, mặc dầu bị đàn áp, tra tấn dã man, nhưng vẫn sống động bất chấp sự kềm kẹp của những người cai trị, và tại Việt Nam của chúng ta cũng thế. Sức mạnh của quần chúng, nhất là những người có niềm tin vững chắc nơi đạo, sẽ không bao giờ có thể bỏ đạo được, mà họ vẫn luôn cố gắng vươn lên mãi để tìm con đường chân thiện mỹ. Vì thế cho nên ta có thể nói rằng, xưa nay, con người có thể chối từ thể chế này, chính trị nọ, nhưng chưa có người nào chối từ đạo đức hay tôn giáo khi họ còn mang tính chất người nơi họ. Viên Giáp. Thư Tòa Soạn, Bộ Mới số 12, tháng 12 năm 1982. Mấy chiếc lá vàng còn sót lại trên cành cây như báo hiệu một sự biệt ly cuối cùng của mùa thu đã đi và đã đến để đón nhận một mùa đông dài triền miên với tuyết băng và giá buốt. Cũng trong dấu hiệu biệt ly lạnh lẽo ấy, người Việt Nam ở trong và ngoài nước, nhất là người Phật tử, lại đớn đau hơn. Khi những ngày cuối cùng của tháng 11 lại đến với họ, đó là ngày ra đi vĩnh viễn của cố Hòa Thượng Thích Thiện Ân, tiến sĩ Văn Chương, viện trưởng Viện Đại học Đông Phương tại Los Angeles, Hoa Kỳ, một bậc đạo sư, một vị thầy khả kính, nhưng Hòa Thượng đã không còn ở lại trong thế gian đầy uế trược này nữa, để lắng nghe những sự thương mến ngậm ngùi của hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia đến với cuộc đời Ngài. Ngài là vị tổ sư Việt Nam đầu tiên đem giáo lý Đức Phật cấy gieo vào tâm hồn người Mỹ, và ngày nay ảnh hưởng của cây Bồ Đề được gieo trồng trong tâm khảm của người Mỹ theo Phật giáo đã được đâm chồi nảy lộc. Ngài cũng là một nhịp nối lại giữa hai tư tưởng và hai nền văn hóa Á Châu, Mỹ Châu, tạo nên một cung điệu nhịp nhàng, giao thoa của hai luồng tư tưởng ấy. Ngài cũng là một trong những vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiên phương trong vấn đề hóa giải những hận thù của chiến tranh đã gây nên và tìm lại sự bình đẳng giữa các tôn giáo với nhau để cùng xây dựng cho quê hương, tình người một thế đứng vững vàng trong cũng như ngoài nước. Lần kỷ niệm Đại Tường vào ngày 23 tháng 11 năm nay của Ngài, Viên Giác xin kính dâng lên Ngài một tấm lòng thành, xin nguyện cầu giác linh của Ngài sớm về nơi thượng phẩm thượng sanh và trở lại cõi ta bà ác trược này để cứu khổ chúng sanh còn đắm say trong vòng sanh tử. Sự ra đi của Ngài là một mất mát lớn lao đối với hàng Phật tử Việt Nam tại quốc nội, cũng như quốc ngoại nói riêng, và đối với dân tộc Việt Nam nói chung. Nhưng những tấm gương của đời Ngài chúng ta nên áp dụng để làm vẻ vang cho đời cũng như cho đạo. Viên giác.